Ban Việt ngữ Đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 41m.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Mai Vân và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng Giêng 2008. Công chúa Galiani, chị của quốc vương Thái Lan Bhumibol qua đời. Chính phủ Bangkok quyết định để tang trong 15 ngày.
Tập đoàn quân sự Miến Điện tăng giá thuê bao truyền hình vệ tinh nhằm hạn chế thông tin đến từ ngoại quốc.
Bộ trưởng Y tế Malaysia từ chức vì một vụ scandal tình dục.
Pakistan rời lại cuộc bầu cử quốc hội đến ngày 18 tháng 2.
7 nhà đối lập Cuba bị bắt giữ sau một cuộc tuần hành đòi trả tự do cho toàn bộ tù chính trị.
Mỗi ngày một sự kiện. Tại Thái Lan, tiến trình trở lại nắm quyền của những đồng minh cựu thủ tướng Thaksin vẫn gặp nhiều trở ngại.
Campuchia ngày càng thu hút du khách ngoại quốc. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, tại Thái Lan, công chúa Galiani Vadana, chị gái quốc vương Bhumibol đã qua đời. Chính quyền Thái Lan quyết định để tang 15 ngày. Công chúa Galiani Vadana, người chị duy nhất của quốc vương Thái Lan, đã qua đời sáng sớm hôm nay tại Bangkok vì bệnh ung thư, thọ 84 tuổi. Ngay khi nguồn tin này được loan báo, hàng ngàn người dân đã đổ về bệnh viện Sirirai ở thủ đô Thái Lan, nơi bà qua đời, để tưởng niệm người quá cố. Các đài truyền hình Thái Lan đã lập tức tạm ngưng chương trình thường xuyên để phát chương trình đặc biệt về công chúa Galiani Vadana. Công chúa Galiani lúc sinh thời là một giáo sư chuyên giảng dạy tiếng Pháp và văn học Pháp tại các trường đại học Thái Lan. Sau đó, bà đã chuyển sang hoạt động xã hội, chăm lo vấn đề giáo dục và phát triển nông thôn tại vùng Đông Bắc nghèo khó. Thủ tướng Thái Lan Surayut Chulanon hôm nay đã lập tức loan báo 15 ngày lễ tang đối với công chức và nhân viên các công ty nhà nước, cũng như cho treo cờ rũ trước mọi công sở. Bộ Nội vụ Thái Lan cũng yêu cầu giới kinh doanh giải trí, kể cả các quán bar hay phòng trà ca nhạc karaoke, hạn chế các hoạt động giải trí trong thời hạn 15 ngày đó. Cái chết của công chúa Galiani Vadana đã lập tức có ảnh hưởng trên sinh hoạt chính trị tại Thái Lan. Lãnh đạo hai đảng Trạc Thái và Phua Pandin đã hủy bỏ việc thông báo vào hôm nay quyết định tham gia liên minh với đảng quyền lực nhân dân Thần Thaksin để thành lập chính phủ. Theo các nhà quan sát, chậm trễ bất ngờ này đã tạo thêm thử thách cho đảng thân cựu Thủ tướng Thaksin trong việc thành lập chính phủ liên hiệp để cầm quyền. Mục Mỗi ngày một sự kiện của chúng tôi sẽ phân tích vấn đề này. Mời quý vị đón nghe.
Còn tại Việt Nam, dịch cúm gia cầm lại bùng phát ở miền Nam, khiến hơn 600 gia cầm phải bị tiêu hủy vào tuần trước ở xã Đa Lộc thuộc tỉnh Trà Vinh, theo như thông báo của Cục Thú y Việt Nam ngày hôm nay. Chính quyền Việt Nam đã báo động nguy cơ cúm gia cầm tái phát bởi vì virus H5N1 rất dễ lây lan trong mùa đông và nhất là vào dịp Tết khi lượng gà vịt được vận chuyển gia tăng. Xin nhắc lại là ngày 16 tháng 12 vừa qua, một bé trai 4 tuổi ở Việt Nam đã chết vì cúm gà. Đây là nạn nhân thứ 5 của virus H5N1 tại Việt Nam trong năm 2007.
Tại Miến Điện, Tập đoàn quân sự tăng giá thuê bao truyền hình qua vệ tinh nhằm hạn chế không cho dân chúng tiếp cận thông tin đến từ ngoại quốc. Tập đoàn quân sự Miến Điện vừa quyết định tăng 166 lần tiền thuê bao truyền hình qua vệ tinh. Từ 6.000 chat, tức hơn 3 euro mỗi năm, những hộ có anten parabol sẽ phải trả 1 triệu chat, tức là hơn 500 euro, một số tiền tương đương với 3 năm tiền lương trung bình của người dân Miến Điện. Theo giới quan sát, qua biện pháp này, chính quyền Miến Điện muốn ngăn chặn không cho người dân xem các chương trình của người ly khai Miến Điện ở ngoại quốc và của quốc tế. Việc tăng thuế này đã không được thông báo, người dân chỉ khám phá mức thuê bao mới khi đến đóng tiền mà thôi. Nhân viên bưu điện viễn thông Miến Điện tiết lộ là thuế mới không phải do tự họ đặt ra mà quyết định đến từ cấp rất cao ở bên trên.
Trên thực tế, việc tăng giá thuê bao truyền hình qua vệ tinh chẳng qua là hình thức gián tiếp để kiểm duyệt 56 triệu dân trước những phương tiện truyền thông quốc tế vốn đã khá hiếm hoi tại Miến Điện. Thật vậy, hiện nay truyền hình vệ tinh cho phép người dân Miến Điện biết được thông tin qua những đài quốc tế như đài BBC của Anh Quốc, đài Ả Rập Al Jazeera, đài truyền hình tiếng nói dân chủ Miến Điện DVB của cộng đồng Miến Điện Ly Khai, trụ sở đặt tại Na Uy ở Bắc Âu. Họ cũng có thể nghe được đài phát thanh châu Á tự do RFA hay VOA của Hoa Kỳ. Ngoài các đài quốc tế truyền qua vệ tinh, dân chúng chỉ có thể nhận được thông tin chính thức qua đài truyền hình nhà nước Miến Điện. Một vài đài truyền hình tư nhân được phép hoạt động nhưng chỉ chuyên chiếu phim nhiều tập và phát các chương trình ca nhạc. Các phương tiện báo chí quốc tế và ở nước ngoài đã đóng một vai trò thông tin quan trọng nhân phong trào nổi dậy hồi cuối tháng 8 và tháng 9 năm ngoái. Cũng xin nhắc lại là giới tăng ni và nhiều thành phần đối lập đã ồ ạt xuống đường để phản đối chính quyền quân sự Miến Điện đột ngột tăng giá xăng dầu, gây thêm khó khăn cho người dân. Biến cố nói trên đã làm 31 người thiệt mạng. Tập đoàn quân sự Miến Điện đã lập tức chỉ trích các chương trình phát sóng của các đài phát thanh quốc tế như đài BBC, VOA và đài Châu Á Tự Do. Viện cớ là các đài này cố tình loan tin sai lạc nhằm phá hoại trật tự và ổn định của Miến Điện. Từ trong nguyên văn, dân cư ở Rangoon cho rằng chính quyền tăng giá thuê bao truyền hình qua vệ tinh để kiểm duyệt chặt chẽ hơn các nguồn thông tin. Theo lời ông Bamiyun, một viên chức Miến Điện đã về hưu, thì xin trích đây là một hình thức để tập đoàn quân sự Miến Điện bịt mắt che tai người dân.
Bộ trưởng Y tế Malaysia từ chức vì một vụ scandal tình dục. Ông Chua Soilek hôm nay đã loan báo từ chức sau khi thừa nhận đã có quan hệ tình dục với một bạn gái trong khách sạn, trong khi ông đã có vợ và ba con. Dĩa DVD ghi lại cảnh này đã được phát tán vào tuần trước và gây xôn xao ở Malaysia. Ngoài chức Bộ trưởng Y tế, ông Chua Soilek cũng từ chức dân biểu Quốc hội Malaysia. Những vụ scandal kiểu như vậy vẫn thường xảy ra trong chính giới Malaysia. Bản thân ông Chua Soilek trong cuộc họp báo ngày hôm nay cũng đã nói rằng tôi không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng bị bắt quả tang như vậy. Vụ từ chức của Bộ trưởng Y tế ảnh hưởng nặng nề đến chính phủ của Thủ tướng Badawi bởi vì ông Chua Soilek là thành viên cao cấp nhất trong chính phủ sau Thủ tướng. Theo dự kiến, ông Badawi sẽ loan báo tổng tuyển cử trong năm nay, mặc dù nhiệm kỳ của ông đến tháng 5 2009 mới chấm dứt.
Pakistan chính thức rời ngày bầu cử quốc hội qua ngày 18 tháng 2. Trong một cuộc họp báo tại Islamabad vào hôm nay, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Pakistan đã xác định như trên. Theo dự kiến trước đây, lẽ ra cuộc bầu cử quốc hội nước này diễn ra hôm 8 tháng Giêng sắp tới. Thế nhưng, sau khi lãnh tụ đối lập, cựu Thủ tướng Benazir Bhutto bị ám sát, tình hình bạo động đã bùng lên tại Pakistan, khiến cho cuộc bầu cử khó có thể được tổ chức đúng hạn. Về công cuộc điều tra truy tìm thủ phạm vụ ám sát bà Benazir Bhutto, Paris cho biết sẵn sàng giúp đỡ Islamabad. Lời hứa trên đây vừa được Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner đưa ra nhân chuyến công du Pakistan. Từ Islamabad, thông tín viên RFI Eric de la Varenne tường trình.
Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner tiếp xúc với Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf vào sáng nay. Thông điệp của Ngoại trưởng Pháp rất rõ, đó là cuộc bầu cử quốc hội phải được tiến hành và tiến trình dân chủ hóa Pakistan phải được duy trì, cho dù đã xảy ra vụ ám sát dã man bà Benazir Bhutto. Tại Islamabad, nhân dân nước Pháp và Liên hiệp châu Âu, ông Bernard Kouchner cho biết là ông không chống đối một cuộc điều tra quốc tế. Theo ông, thì Paris sẵn sàng cử người sang giúp điều tra về vụ ám sát này. Hôm nay, thì Ngoại trưởng Pháp cũng đến địa phương lãnh địa của gia đình Bhutto để tiếp xúc với lãnh đạo mới của Đảng Nhân dân Pakistan, cuộc cố Thủ tướng Bhutto. Tuy nhiên, ông sẽ không gặp con trai của bà Benazir, vốn đã rời Pakistan sau vụ ám sát. Cậu con trai được đề cử đứng ra kế tục nhiệm vụ của bà Benazir để lãnh đạo đảng PPP. Ông Bernard Kouchner cũng nhận định là tình hình hai quốc gia trong vùng Pakistan và Afghanistan có mối liên hệ mật thiết với nhau. Pháp sẽ tăng cường lực lượng ở Afghanistan để chống lại nạn khủng bố, vì chính nạn khủng bố là thủ phạm vụ sát hại bà Vito.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ Latin, hôm qua 7 nhà đối lập Cuba đã bị bắt giữ sau một cuộc tuần hành tại thành phố Santa Clara, đòi trả tự do cho toàn bộ tù chính trị tại nước này. Từ La Habana, thông tin viên RFI gửi về bài tường trình.
Vụ bắt giữ ông Jorge Luis Garcia Antunes thể hiện quyết tâm đàn áp thẳng tay của chính quyền Cuba. Nhà ly khai này không chỉ bị cảnh sát Santa Clara câu lưu mà thôi. Theo bà Beatrice Marta Roque, thuộc giới ly khai, thì ông còn bị xịt hơi cay làm lòa mắt và bị kéo lê khoảng 50 mét trước khi bị đưa lên xe trở về báo cảnh sát. Sau khi bị thẩm vấn, ông Antunes được về nhà, nhưng 6 người khác cùng bị bắt với ông thì vẫn còn bị giam tại thành phố miền trung Cuba này. Cùng với hơn một chục nhà ly khai khác, những người này đã tham gia một cuộc tuần hành để đòi trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù chính trị. Chính quyền Cuba bác bỏ khái niệm tù nhân chính trị, mà tố cáo những người này là phản cách mạng đi theo Mỹ. Theo Ủy ban Nhân quyền Cuba, một tổ chức bất hợp pháp nhưng được chính quyền chấp nhận, hiện có 250 tù nhân chính trị tại nước này. Lao tù Cuba không xa lạ gì đối với nhà ly khai Antunes. Ông từng bị giam cầm suốt 17 năm vì những hoạt động chính trị của ông và chỉ được thả ra vào tháng 4 năm ngoái. Tuy nhiên, ông Antunes vẫn bất khuất. Cùng với bà Beatrice Marta Roque, ông đã thúc đẩy việc thành lập một mặt trận thống nhất phong trào đối lập.
Cũng về nhân quyền, tổ chức phóng viên không biên giới hôm nay vừa công bố bản báo cáo cho thấy là trong năm 2007 vừa qua đã có 86 nhà báo thiệt mạng, chủ yếu là ở Iraq, Somalia và Pakistan. Đây là con số cao nhất kể từ năm 1994. Cũng theo bản báo cáo này, tính đến ngày 1 tháng Giêng 2008, 135 phóng viên vẫn còn bị giam cầm trên toàn thế giới. Trong năm qua, đã có 528 phương tiện thông tin đại chúng bị kiểm duyệt và 65 nhà đối lập trên mạng còn bị giam cầm, nhiều nhất là tại Trung Quốc, tiếp đến là ở Việt Nam với tổng cộng 8 người còn ở trong tù.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện tại Thái Lan, tiến trình trở lại nắm quyền của những đồng minh cựu thủ tướng Thaksin vẫn gặp nhiều trở ngại.
Mọi sự tưởng như sẽ xong xuôi vào hôm nay với việc hai đảng còn lại trong số 5 đảng nhỏ có dân biểu trong quốc hội mới của Thái Lan tuyên bố liên minh với đảng quyền lực nhân dân PPP thân Thaksin để thành lập chính phủ. Tuy nhiên, với sự kiện công chúa Galyani Vadana, chị gái quốc vương Bhumibol qua đời, hai đảng Chakthai và Prea Pandin đã rời ngày công bố quyết định, khiến cho mong muốn sớm thành lập chính phủ của phe đồng minh với cựu thủ tướng Thaksin bị trở ngại. Phải nói là sau chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội cách đây hơn 2 tuần, chiếm được 233 trên tổng số 480 ghế dân biểu, đảng PPP đã giành được quyền thành lập tân chính phủ Thái Lan với điều kiện là liên minh được với các đảng khác để nắm giữ đa số ghế trong quốc hội. Từ đó đến nay, đảng quyền lực nhân dân đã lôi kéo được 3 đảng nhỏ khác là Ramsai Thai Chak Patana, đảng Machima và đảng Pracharai, được tất cả là 21 ghế. Liên minh giữa 4 đảng này như vậy bao gồm 254 dân biểu, trên nguyên tắc có thể thành lập chính phủ. Thế nhưng, đây là một đa số khá mong manh, do đó đảng thân Thaksin cần thêm hậu thuẫn của 2 đảng nhỏ còn lại, nắm trong tay 61 ghế quốc hội để chính phủ tương lai rộng quyền hành động. Từ thứ hai vừa qua, lãnh đạo đảng Chakthai và Pue Pandin đã bắn tin cho biết sẵn sàng liên minh với PPP. Hôm nay là ngày họ dự trù công bố quyết định, điều đã không diễn ra được sau cái chết của công chúa Galyani Vadana. Đối với đảng quyền lực nhân dân, trở ngại bất ngờ kể trên quả là không thuận lợi chút nào trong bối cảnh đảng này đang phải đối phó với nguy cơ số dân biểu của họ bị giảm sút. Vào ngày mai, trên nguyên tắc, Ủy ban Bầu cử Thái Lan sẽ đúc kết việc xem xét các trường hợp dân biểu đắc cử bị tố cáo là gian lận, mua chuộc phiếu bầu v.v. mà đa số là ứng viên của đảng PPP. Cho đến nay, Đảng Quyền lực Nhân dân đã bị mất 3 dân biểu, bị loại hẳn khỏi cuộc bầu cử về tội mua phiếu cử tri, trong lúc đảng này thì bị cấm không được tranh cử trở lại ở 3 đơn vị đó. Ngoài ra, kết quả đắc cử của 3 ứng cử viên khác trong đảng PPP cũng bị hủy bỏ. Họ được quyền tái ứng cử, nhưng với kết quả ra sao thì chưa ai dám chắc. Trong khá nhiều đơn vị vốn thuộc cứ địa trước đây của cựu thủ tướng Thaksin, Đảng Dân Chủ, đối thủ chính của đảng PPP, đã có những bước tiến đáng kể nhân cuộc bầu cử vừa qua. Do đó, nếu bầu lại, Đảng Dân Chủ có thể lật ngược thế cờ. Nếu số lượng dân biểu của Đảng Quyền lực Nhân dân bị sút giảm đáng kể, các đảng nhỏ có thể xem xét lại vấn đề liên minh, đặc biệt trong bối cảnh cả quân đội lẫn Hoàng cung Thái Lan đều không mấy hứng thú với khả năng phe thân Thaksin trở lại nắm quyền. Đó là chưa kể đến việc lịch trình thành lập chính phủ có thể bị tang lễ của bà Gayani Vadana qua đời hôm nay làm đảo lộn. Theo kế hoạch dự kiến thì ngày 13 tháng Giêng sẽ diễn ra các cuộc bầu cử bổ sung, để cho ngày 22 tháng Giêng thì quốc hội mới có thể nhóm họp và thông qua việc thành lập chính phủ. Nếu vì quốc tang của công chúa Gayani Vadana mà các hoạt động chính trị bị chậm trễ, điều đó hoàn toàn không có lợi cho đảng Quyền lực Nhân dân. Đêm dài lắm mộng, những ngày sắp tới đây được dự báo sẽ rất căng thẳng đối với đồng minh của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawat.
Sau đây là phần tin ngắn.
Tại Pháp, lệnh cấm hút thuốc trong các quán bar, quán cà phê, nhà hàng, vũ trường đã chính thức có hiệu lực kể từ 0 giờ ngày hôm nay. Theo lẽ, lệnh cấm này đã được áp dụng từ ngày Tết Dương lịch hôm qua, nhưng Bộ trưởng Y tế Pháp đã quyết định tạm hoãn trong một ngày. Như vậy là kể từ hôm nay, ai mà hút thuốc trong những nơi nói trên sẽ bị phạt. Vấn đề là tại Pháp, luật cấm hút thuốc được áp dụng rất lỏng lẻo, vẫn còn những người hút thuốc trong các ga, thậm chí trong các toa xe lửa, metro, trong văn phòng mà không hề bị rầy ra. Tại Kenya ngày hôm qua, ít nhất 35 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã chết thiêu trong một vụ hỏa hoạn do cố tình gây ra tại một nhà thờ ở thành phố Eldoret, cách thủ đô Nairobi 300 km về phía Tây. Trong nhà thờ này có từ 300 đến 400 người đang tị nạn để tránh những vụ xung đột sắc tộc và các vụ bạo loạn nổ ra kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 27 tháng 12. Tổng thống Mwai Kikabi đã tái đắc cử, nhưng phe đối lập không công nhận kết quả này và tố cáo những vụ gian lận bầu cử. Liên hiệp châu Phi và Liên hiệp châu Âu hôm qua đã đồng thanh kêu gọi hai phe nên đối thoại với nhau. Nền kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm nay. Theo một nghiên cứu của Trung tâm Thông tin Nhà nước, được báo chí đăng tải ngày hôm nay, sau khi đạt mức 11,5% trong năm 2007, tỷ lệ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc sẽ vẫn ở mức hai con số, tức là 10,8% trong năm 2008. Nhưng theo trung tâm này, thặng dư mậu dịch của Trung Quốc năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái, do nền kinh tế Mỹ vẫn rất bấp bênh, do chính phủ Bắc Kinh hủy bỏ hoặc giảm trợ cấp xuất khẩu và do chính sách bảo hộ mậu dịch của các nước khác. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Sau một điểm báo do Thanh Hà biên soạn là tạp chí Nhịp cầu tri âm, chân dung một người Việt đã đóng góp cho chương trình du học Hoa Kỳ và quảng bá văn hóa Việt Nam, Đức Tâm phỏng vấn anh Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa Giáo dục Việt Nam tại Mỹ. Và sau đó là nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện trả lời Ánh Nguyệt về CD nhạc Kim Vân Kiều số 2. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI. Bộ trưởng Du lịch Campuchia hôm nay vừa cho biết là trong năm 2007 vừa qua đã có đến 2 triệu du khách đặt chân đến nước này, và ông hy vọng năm tới sẽ thu hút thêm du khách. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan giải thích vì sao du lịch Campuchia ngày càng trở nên hấp dẫn như vậy.
Trong một báo cáo tổng kết du lịch năm 2007, ông Thông Khôn là Bộ trưởng Du lịch của Campuchia cho biết cái số lượng du khách tới Campuchia trong năm 2007 đã con số 2 triệu người, tăng 20% so với năm 2006. Theo ông Thông Khôn thì với con số như trên, Campuchia đã đạt được mục tiêu thu hút du khách đến đất nước này. Riêng tại Phnom Penh thì cư dân có thể nhìn tận mắt khối lượng đông đúc du khách nhiều quốc tịch từ châu Âu tới châu Mỹ và châu Á như là Nam Triều Tiên, Nhật, Mã Lai v.v. tấp nập ở khu phố sát vào sông Bát Sắt không xa hoàng cung Phnom Penh. Tất nhiên thủ đô Phnom Penh có nhiều nơi cho du khách dừng chân tạm nghỉ đôi ngày sau khi viếng thăm đền cổ Angkor ở tỉnh Siem Reap hay là trên đường đi tới Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, khu phố ở sát bờ sông là địa điểm tập hợp nhiều nhất du khách, đa số là da trắng. Để dễ hình dung số lượng du khách tới Phnom Penh nhiều hơn, có thể chọn khu phố này là nơi dẫn chứng. Đây là một khu phố ngày một sầm uất, nhiều nhà hàng, bar, khách sạn, quán giải khát, dịch vụ internet, dịch vụ đưa đò trên sông cho du khách, dịch vụ đổi tiền, dịch vụ bán vé xe đi Siem Reap hay là Việt Nam và ngược lại được nở rộ. Nhiều người nước ngoài như là Pháp, Hoa Kỳ v.v. cũng đã mở nhà hàng hay là bar ở khu phố sát bờ sông để kinh doanh. Nhiều nhà mới được xây, an ninh được ổn định và chính quyền đang đầu tư sửa chữa xây dựng cho khu phố này một ngày một khang trang thêm.
Như vậy thì theo anh nhìn chung là những lý do nào giúp cho Campuchia ngày càng thu hút du khách ngoại quốc như vậy ạ?
So với Thái Lan, Campuchia không có nguy cơ của những bạo động của thành phần Hồi giáo cực đoan. Và so với Việt Nam thì chính quyền Campuchia không nghiêm ngặt theo kiểu nhà nước chuyên chế. Campuchia không có nhiều cảnh trí đẹp hay là cơ sở hạ tầng phục vụ khách du lịch như ở Thái Lan và ở Việt Nam. Tuy nhiên, Campuchia có chính sách cởi mở để đón chào du khách và giá cả đời sống ở đây tương đối rẻ, an ninh được cải tiến rất là nhiều. Và Campuchia cũng là điểm trung chuyển từ Thái Lan, Lào đi Việt Nam và đến Trung Quốc. Cạnh đó cũng không thể nói là luật pháp ở đây còn nhiều khe hở, nên có nhiều du khách tới để tìm những thú vui không lành mạnh như là tiêu thụ ma túy và thuốc lắc v.v.
Tức là Campuchia dù sao cũng là một trong những địa điểm mà thu hút rất nhiều du khách, như anh vừa nói là có những cái hoạt động không lành mạnh, nhất là những người mà thích có quan hệ tình dục với lại trẻ em, có phải không ạ?
Tất nhiên thì trong cái số lượng ồ ạt của du khách tới Campuchia thì không loại trừ cái thành phần như anh vừa nói. Có một điều cũng chú ý là bên cạnh thu hút du khách tới một ngày một nhiều thì chính quyền Campuchia cũng đã có những phối hợp với những cái tổ chức bảo vệ các quyền trẻ em và bảo vệ quyền phụ nữ, tức là họ có những cái chiến dịch để mà lùng bắt hay là truy tố những cái người mà đến đây trong tư cách là du khách nhưng mà tìm những thú vui không lành mạnh như là mua dâm rẻ tiền hay là quan hệ với lại đồng tính luyến ái, rồi lợi dụng tiền bạc để mà mua chuộc trẻ em nam hay là nữ để họ phục vụ cho nhu cầu giải trí không lành mạnh của họ.
Thưa anh Phạm Phan, không chỉ bằng lòng với lại con số 2 triệu du khách trong năm 2007 mà chính phủ Campuchia đang muốn thu hút nhiều du khách hơn nữa. Vậy thì theo anh biết họ đang chuẩn bị những kế hoạch gì để có thể mở rộng các dịch vụ nhằm lôi kéo thêm du khách từ nước ngoài đến ạ?
Trên bây giờ và tương lai, tất nhiên Campuchia sẽ thu hút nhiều du khách tới đây hơn nữa. Với một chính sách du lịch thực tế, nhà nước Campuchia đang tìm cách đa dạng hóa các hình thức du lịch, như xây dựng nhiều khu vui chơi, các địa điểm nghỉ mát, xây dựng cơ sở hạ tầng tốt hơn để đáp ứng cho vấn đề đi lại, ăn ở, giải trí cho du khách. Campuchia rất cần khối lượng tiền mặt cho du khách mang tới, cạnh đó là đẻ ra công ăn việc làm cho người dân tại Campuchia. Đó là về mặt lý thuyết và chính sách. Về mặt thực tế như tôi thấy đó, thì tại Campuchia này, ngoài địa điểm chính thu hút rất nhiều du khách tứ phương là cái đền cổ Angkor ở trên Siem Reap, cái đến là thủ đô Phnom Penh ngày được cải thiện nhiều hơn về mặt thẩm mỹ cũng như là về an ninh, thì Campuchia cũng đang đầu tư cho những cái vùng xa như là cái cảng Sihanouk ở miền Nam. Nơi đây là một cái vùng biển có thể nói là độc nhất của Campuchia nhưng mà đang được tân trang và quảng cáo để thu hút du khách tới. Cạnh đó thì Campuchia có những địa điểm ở cái vùng đông bắc như là Ratanakiri và Monokeri. Đây là những cái vùng đất tương đối còn hoang dã, có nhiều cái sắc tộc giống như là người AD, người Zara sinh sống, và cảnh quan ở đây rất là hấp dẫn, chẳng hạn như là đi cưỡi voi bộ trong rừng, thăm những cái thác nước và những cái đồng mênh mông của cái vùng giống như là Tây Nguyên ở Việt Nam đó. Thành ra Campuchia đang xúc tiến đẩy mạnh vấn đề quảng cáo cho du khách tới cái vùng Ratanakiri và Monokeri. Bên cạnh thì họ chuẩn bị những cái sân bay, họ tạo thêm những cái tuyến đường và xây dựng đường cho du khách có thể từ thủ đô Phnom Penh mà đi đường bộ đến tỉnh Ratnakari và Manokwari ở các vùng đông bắc sát với các tỉnh Gia Lai của Việt Nam.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay.
Và bây giờ để thay đổi không khí, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc La Nuit Je Mens qua tiếng hát của nam ca sĩ Alain Bashung.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station Belière, tu t'es pas fait prier. J'étais gants de crin, Joseph. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends. À travers la plaine, la nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. Saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulous, dynamiteur d'accueil. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes. Où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. Voleur d'amphores au fond des criques. Des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort, t'étais pas né. La nuit je mens, je prends des bras à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
Xin quý thính giả gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam A Vòng RFI chấm FR. Xin thành thật cảm ơn quý thính giả.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Công chúa Galiani, chị của quốc vương Thái Lan Bhumibol qua đời. Chính phủ Bangkok quyết định để tang 15 ngày.
Tập đoàn quân sự Miến Điện tăng giá thuê bao truyền hình qua vệ tinh nhằm hạn chế thông tin đến từ ngoại quốc.
Bộ trưởng Y tế Malaysia từ chức vì một vụ scandal tình dục.
Pakistan rời lại bầu cử quốc hội đến ngày 18 tháng 2.
7 nhà đối lập Cuba bị bắt giữ sau một cuộc tuần hành đòi trả tự do cho toàn bộ tù chính trị.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện. Tại Thái Lan, tiến trình trở lại nắm quyền của những đồng minh cựu Thủ tướng Thaksin vẫn gặp nhiều trở ngại.
Viễn cảnh kinh tế Pháp năm 2008 không mấy gì sáng sủa. Đây là chủ đề chính của một điểm báo ngày hôm nay do Thanh Hà phụ trách.
Điểm báo
2008 mở ra một chân trời chẳng mấy sáng sủa cho chủ nhân của Điện Élysée là ông Nicolas Sarkozy. Để minh họa cho què bói đầu năm này, trang nhất của báo Libération Thiên Tà đăng bức ảnh Tổng thống Pháp chụp vào ban đêm với nền phông tối mịt. Ở trang trong, tờ báo giải thích khủng hoảng địa ốc tại Hoa Kỳ, kinh tế thế giới bị chững lại, ảnh hưởng dây chuyền đến đà phát triển của nước Pháp. Do đã hứa hẹn vực dậy nền kinh tế cho nước Pháp, nâng cao mãi lực cho người dân trong nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm, uy tín của ông Sarkozy không khỏi sứt mẻ. Trước mắt, theo dự phóng của các chuyên gia kinh tế, 2008 là một năm đầy bất trắc. Một số kinh tế gia lo ngại trước đe dọa kinh tế toàn cầu sẽ bị suy thoái, chỉ tiêu tăng trưởng 2,25% của chính phủ Pháp gần như là một điều không tưởng. Tác giả bài báo không khoan nhượng khi trích dẫn kết quả một cuộc thăm dò dư luận gần đây. Theo đó, chỉ có 1/4 người được hỏi hãy còn tin tưởng vào đường lối kinh tế của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, vào khả năng cuộc sống của họ sẽ được cải thiện với ông Sarkozy. Trong phần xã luận, Libération nhắc lại, ông Sarkozy đã lấy kinh tế làm chủ bài để chinh phục Điện Élysée. Ông chủ trương đi theo mô hình kinh tế tự do của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ngay cả ở cường quốc kinh tế số 1 thế giới như là nước Mỹ, mô hình phát triển ấy cũng không hoàn hảo. Bởi lẽ, nó đã bỏ lại phía sau một phần lớn dân chúng, đấy là những thành phần làm công ăn lương với đồng lương hạn hẹp và với một sức mua khá thấp. Từ khi lên cầm quyền, ông Sarkozy đã đặc biệt ưu đãi các tầng lớp giàu có mà bỏ quên đại đa số những người nghèo. Ông chủ trương kích thích kinh tế, tìm kiếm tăng trưởng trên sự bất công của xã hội. Đe dọa đang chờ đợi Tổng thống Pháp là đường lối kinh tế này của ông sẽ đẩy nước Pháp vào tình trạng hố sâu chia cách nghèo, giàu trong xã hội ngày càng lớn, trong khi đó thì kinh tế toàn quốc chẳng có dấu hiệu đi lên. Libération nhắc lại lý thuyết của Hoàng đế Napoleon đời xưa, theo đó một vị tướng giỏi còn phải gặp vận may. Câu hỏi đặt ra là Tổng thống Sarkozy có đang ở trong giai đoạn gặp thời hay không, khi mà những nhà tài chính bi quan nhất lo ngại là thế giới phải đối phó với một cuộc khủng hoảng tài chính trong năm nay. Theo như nhận định của Le Figaro trên phụ trang kinh tế, thì cuộc khủng hoảng này sẽ lan rộng tới khu vực địa ốc rồi ảnh hưởng đến mức tiêu thụ. Như một vết dầu loang, suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ sẽ lan rộng dần đến cả Trung Quốc, một trong những thành trì được coi là vững chắc nhất trong năm 2007. Trong khi đó, trên trang kinh tế của báo Le Monde thì một chuyên gia của ngân hàng Đức Deutsche Bank lại loại trừ kịch bản đen tối nói trên. Trang nhất của báo Le Figaro Thiên Hữu hôm nay dành để nói về 20 sự kiện lớn đối với nước Pháp trong năm nay. Trong lĩnh vực xã hội chẳng hạn thì chính phủ sẽ phải hoàn tất chương trình cải tổ hệ thống hưu bổng, quy định giờ làm việc trước cuối tháng 3. Về phương diện tôn giáo, Le Figaro chú ý đến chuyến công du nước Pháp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Trong lĩnh vực thể thao, đương nhiên là tờ báo đã chú ý đến chỉ tiêu tối thiểu phải đoạt 30 huy chương đủ loại tại Thế vận hội Bắc Kinh, và nhất là 3 trận ra quân trong nhóm tử thần của đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp tại Cúp châu Âu Euro 2008. Các chú lính áo lam của Pháp lần này sẽ phải lần lượt đọ sức với đội tuyển Rumani, Hà Lan và nhất là với đội tuyển quốc gia của Ý. Tiếp tục chương trình là nhịp cầu tri âm. Chân dung một người Việt đã đóng góp cho chương trình du học Hoa Kỳ và quảng bá văn hóa Việt Nam, Đức Tâm phỏng vấn anh Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa Giáo dục Việt Nam, IVCE tại Mỹ. Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện trả lời Ánh Nguyệt về CD nhạc Kim Vân Kiều số 2. Tạp chí Nhịp cầu tri âm của đầu năm 2008 xin kính chúc quý thính giả một năm mới nhiều may mắn, sức khỏe và niềm vui. Mong là trong thời gian qua, tạp chí này đã bắt được nhịp cầu cảm thông giữa những người phụ trách, các khách mời và những người nghe chương trình. Hôm nay chúng tôi xin được trò chuyện với một gương mặt trẻ tại Hoa Kỳ, anh Trần Thắng, người đã đôi ba lần trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ về những hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam tại Mỹ và giúp đỡ cho công tác giáo dục trong nước dưới nhiều hình thức, từ quyên góp sách giáo khoa gửi về Việt Nam tới tổ chức các buổi hội thảo về du học Hoa Kỳ cho sinh viên trong nước từ Bắc tới Nam. Mời quý thính giả nghe chương trình phỏng vấn anh Trần Thắng do Đức Tâm thực hiện.
Xin chào anh Trần Thắng. Trước hết, nhân dịp năm mới 2008, RFI tiếng Việt xin chân thành chúc anh cũng như toàn bộ các thành viên trong gia đình một năm mới mạnh khỏe và mọi sự như ý. Chương trình tạp chí Nhịp cầu tri âm tuần này rất vui mừng được nói chuyện với anh. Câu đầu tiên xin phép được hỏi anh Thắng là anh đã quyết định thành lập cái Viện Văn hóa Giáo dục Việt Nam từ khi nào và vì sao anh quyết định lập cái viện này ạ?
Chào anh Đức Tâm và ban Việt ngữ đài RFI, hội IVCE thành lập năm 2000 và mục đích của hội là muốn phát huy văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ và có những cái chương trình giáo dục cho Việt Nam để góp phần vào việc phát triển giáo dục cho Việt Nam.
Thưa anh, như vậy có nghĩa là hội đã lập khi mà anh đã bắt đầu ổn định công việc và khi anh ra đi làm rồi ạ?
Khi lập hội thì lúc đó Thắng đã đi làm được khoảng 3 năm. Thắng định cư Hoa Kỳ năm 1991 và học ngành cơ khí. Sau khi tốt nghiệp năm 1997 thì Thắng làm việc ở hãng động cơ máy bay Pratt & Whitney cho đến ngày nay. Sang Hoa Kỳ lúc đó là 21 tuổi. Trước khi định cư tại Hoa Kỳ thì Thắng là sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Nên khi sang Hoa Kỳ thì Thắng tiếp tục học.
Dạ, được biết là Viện Văn hóa Giáo dục Việt Nam do anh làm chủ tịch ấy, thì các anh có rất nhiều các hoạt động khác nhau. Chẳng hạn như là cái hoạt động là giúp đỡ hướng dẫn sinh viên Việt Nam đi du học tại Hoa Kỳ.
Về chương trình du học Hoa Kỳ thì trong chương trình này thì nó có là 3 phần nhỏ. Thứ nhất là hội thảo du học Hoa Kỳ, thứ hai là những cái workshop là để trợ giúp cho sinh viên Việt Nam có cái kỹ năng làm những bài thi tốt. Thứ ba là thành lập những cái trung tâm du học Hoa Kỳ tại các trường đại học. Trong cái hội thảo du học Hoa Kỳ, hội IBC bắt đầu từ năm 2002 đến năm 2007. Hiện tại thì tất cả mình tổ chức được là 21 buổi hội thảo và thu hút trên 3.500 học sinh và sinh viên đến dự hội thảo. À, ngoài những hội thảo du học Hoa Kỳ ra, thì hội IBC còn trợ giúp học sinh và sinh viên qua hình thức bài email, thì mỗi năm trợ giúp khoảng trên 200 người.
Dạ, khi mà sinh viên Việt Nam tới Mỹ du học đó, thì các anh có cái hoạt động gì để giúp đỡ cho các sinh viên đó hay không ạ?
Khi sinh viên đến Hoa Kỳ thì một số sinh viên vẫn liên lạc với hội IBC trong việc trợ giúp như là vấn đề về chọn ngành học, chọn môn học hay là những vấn đề về công việc làm vào mùa hè và những tư vấn khác. IBC vẫn thường xuyên liên lạc với họ.
Trong số những sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ mà các anh gặp đấy, các anh có nhận xét gì về họ? Ở đây tôi muốn nói là về cái sự nhận thức hoặc là về cái khả năng tiếp thu hoặc là những cái khó khăn gì mà họ hay gặp thường xuyên nhất khi mà mới đặt chân tới đất Hoa Kỳ.
Hầu hết những sinh viên đi học Hoa Kỳ thì vấn đề thứ nhất là vấn đề về hòa nhập về cuộc sống. Vấn đề thứ hai là vấn đề về tài chính. Một số sinh viên cũng gặp được khó khăn về vấn đề tài chính, nơi ở, đi lại. Và vấn đề thứ ba đó là mà đối với những sinh viên mà ở chương trình trao đổi học sinh đó là lớp 10, 11 hoặc là chương trình cử nhân kỹ sư đó, thì do các bạn đi học còn quá trẻ nên mới qua thời hòa nhập rất là khó, và cái mức độ tập trung học của họ cũng không cao so với các bạn lớn học các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ.
Ngoài cái hoạt động giúp đỡ cho sinh viên đi du học tại Hoa Kỳ đấy, thì chúng tôi được biết là các anh cũng có một cái chương trình gọi là thu thập sách giáo khoa để gửi về giúp đỡ cho các trường học và các cái thư viện của Việt Nam, có phải không anh?
Dạ đúng ạ. Hội IBC thực hiện từ năm 1998, thì cứ mỗi 2 năm thì Hội IBC thu thập sách giáo khoa từ các người Việt ở Mỹ không sử dụng. Sách giáo khoa này là từ hai nguồn. Một nguồn là từ sinh viên, một nguồn là từ những người đi làm, họ đóng góp cho IBC. Thì sau đó mình thu thập sách và chọn lọc những sách có giá trị cho Việt Nam và gửi về Việt Nam. Thì cho đến nay, Hội IBC đã gửi trên 2.000 sách giáo khoa và 2.000 tạp chí chuyên ngành cho 5 trường đại học và 2 thư viện quốc gia. Trong đó có Đại học Quốc gia Việt Nam tại Hà Nội, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Cần Thơ, Đại học Bách khoa Hà Nội, Thư viện Quốc gia và Thư viện Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Viện Văn hóa Giáo dục như tên gọi của nó, chắc chắn là các anh có cả các hoạt động văn hóa để giới thiệu cái văn hóa Việt Nam tại Mỹ.
Vâng, dạ đúng ạ. Và về cái chương trình hoạt động văn hóa Việt Nam, thì những cái hình thức chương trình ví dụ như là chiếu phim, âm nhạc truyền thống Việt Nam, triển lãm hội họa, những hội thảo về văn hóa Việt Nam. Mỗi năm như vậy thì hội có khoảng từ 4 đến 5 cái chương trình khác nhau. Đặc biệt có chương trình chiếu phim Việt Nam thì Hội ICV đã thành lập một cái chương trình rất là vững chắc tại các trường đại học. Thì mỗi một mùa chiếu phim như vậy thì có từ 7 đến 10 trường đại học thu hút trên 2.000 khán giả đến xem phim Việt Nam. Thì từ năm 2005 đến nay thì phim Việt Nam được chiếu rộng rãi tại Hoa Kỳ là qua các chương trình của IBC. Thứ hai là sau năm 2007 thì Hội IBC cố gắng làm một cái chương trình văn hóa thật lớn để mà tạo ảnh hưởng. Ví dụ như sang năm 2008 thì chúng tôi dự định sẽ làm một cái chương trình văn hóa Việt Nam do giáo sư Nguyễn Tiết Phong dẫn đầu cùng khoảng 15 nghệ sĩ trong và ngoài nước. Năm 2009 thì chúng tôi dự định thực hiện một cái chương trình múa rối nước ở Việt Nam và vân vân.
Nhân đang nói đến cái chuyện chiếu phim thì các anh tổ chức như thế nào, lấy kinh phí ở đâu và các anh hợp tác như thế nào để thực hiện các cái buổi trình chiếu phim Việt Nam đó?
Về các buổi chiếu phim thì IBC chọn một phim hay có giá trị về đời sống văn hóa Việt Nam, thì IBC sẽ trực tiếp liên lạc với đạo diễn và mời đạo diễn. Ngoài đạo diễn ra thì IBC mời một người đó có thể là người quay phim, diễn viên hay người viết kịch bản. Và một chương trình như vậy luôn luôn có 2 người đi theo phim. Thì sau khi mời qua thì IBC sẽ liên lạc với các trường đại học, những trung tâm Đông Nam Á học hay là Hội Chính sách Sinh viên Việt Nam. IBC sẽ lên lịch quảng bá những chương trình này. Kinh phí thì mỗi trường hay là mỗi những hội sinh viên Việt Nam tham dự thì đóng góp kinh phí vào chương trình. Ví dụ như một cái chương trình chiếc phim này, kinh phí trong khoảng từ 5-7 nghìn. Thì nếu mà 10 hội tổ chức thì mỗi hội đóng góp khoảng từ 500-700 đô cho mỗi chương trình.
Liên quan trực tiếp đến cái hoạt động gọi là giúp đỡ tư vấn cho sinh viên Việt Nam tại Việt Nam, các anh lấy nguồn kinh phí ở đâu để thực hiện các cái hoạt động tư vấn này?
Cho văn hóa giáo dục nói chung thì IBC lấy kinh phí là thứ nhất là do các bạn bè và những người ủng hộ đóng góp. Thứ hai là kinh phí, một phần là do kinh phí của Thắng bỏ ra trong lúc mà thời gian đang chờ đợi những cái nguồn tài trợ từ các tổ chức hay những quỹ tài trợ. Và thứ ba đó là khi mình gửi chương trình hợp tác về giáo dục hay văn hóa thì bên đối tác họ cũng chịu một phần về kinh phí tổ chức.
Liên quan đến các cái hoạt động tư vấn cũng như là liên lạc để trao đổi về văn hóa đó, ở đây tôi muốn hỏi là các anh có nhận được sự giúp đỡ của phía chính quyền Việt Nam hay không?
Tất cả các chương trình thì bên IBC làm việc trực tiếp thẳng, ví dụ như là những hội thảo du học thì làm việc thẳng với lại trường đại học, về các buổi chiếu phim thì làm việc thẳng với lại đạo diễn và những hãng phim. Thì nói chung thì khi mà làm việc đó thì người ta đưa lên cấp trên hay là những trong ngành thì mọi ban ngành của bên Việt Nam họ đều ủng hộ những cái chương trình mà IBC đề ra và họ sẵn sàng là đưa người, đưa phim, đưa những cái yêu cầu để mà đáp ứng những cái chương trình của IBC.
Có một câu hỏi liên quan đến cá nhân anh Thắng. Anh Thắng lấy đâu ra thời gian và tiền bạc để mà làm tất cả các hoạt động đó?
Những chương trình này để mà thu xếp tổ chức và tìm những cái người mà làm trong cái máy quốc tình của IBC thì thời gian đầu thì rất là khó khăn, nhưng mà hàng năm làm hòa như vậy thì nó thành ra một cái quá trình, một cái lề đó, thì những năm sau này hoạt động nó trở nên dễ dàng hơn và bị mọi người đều biết những cái chương trình, những chất lượng tổ chức của IBC, thì từ đó mình tạo tiếng nói và mình mời họ tham gia chương trình cũng đơn giản hơn và thuận tiện hơn. Về cái kinh phí thì mỗi năm thì Thắng bỏ ra khoảng 10-15% cái tiền lương để mà bù đắp lại những tiền thiếu hụt trong cái thời gian mà IBC chưa có được kinh phí lớn. Hiện tại thì Thắng chưa có gia đình, vẫn có thời gian vừa đi làm vừa tham gia những hoạt động văn hóa. Thì thường thường đi làm thì mình làm trong khoảng từ cái giờ hành chính từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thì thường thường làm từ khung hậu để sau 5 giờ chiều hoặc vào cuối tuần.
Câu cuối xin hỏi anh Thắng có cái dự án gì cho tương lai?
Vâng, vì có mấy cái dự án cho tương lai về giáo dục, thì những cái chương trình như anh đã được biết là về các chương trình du học. Trong du học đó thì IBC sẽ thành lập những cái trung tâm du học tại các trường đại học, thì những trung tâm này nó sẽ hoạt động thường xuyên trong năm thay vì một lần hội thảo của IBC vào mùa hè. Như thế thì những trung tâm này nó sẽ trợ giúp được sinh viên nhiều hơn. Thứ hai là IBC sẽ tổ chức các đoàn đại học Việt Nam tham quan và làm việc với các đại học Hoa Kỳ để mà hai bên hợp tác trao đổi giáo dục và xây dựng những chương trình hợp tác giữa hai đại học Việt Nam và Hoa Kỳ. Thứ ba nữa là IBC sẽ soạn ra một cái chương trình và tắt là VED, tức là Vietnam Education Development, là phát triển giáo dục Việt Nam, để đưa những giáo sư tiến sĩ Việt Kiều về nước thực hiện những hội thảo chuyên ngành dạy ngắn hạn dài hạn tại các trường học. Về vấn đề văn hóa, như hồi nãy tôi có đề cập một chút tí xíu là IBC sẽ cố gắng thực hiện một chương trình văn hóa lớn hàng năm để mà tạo ấn tượng tốt tại Hoa Kỳ.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin cảm ơn anh Trần Thắng và một lần nữa chúc anh một năm mới mạnh khỏe, vui vẻ và tiếp tục nhiệt tình tham gia các cái hoạt động văn hóa giáo dục để giúp đỡ cho sinh viên Việt Nam cũng như giúp đỡ cho các cái cơ sở đào tạo và giáo dục tại Việt Nam và giới thiệu cái văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ ạ.
Trăng rừng tình, gió mưa âu hằn, tan tành nước non. Thà rằng liều một thân con, hoa dù giã cánh, lá còn xanh cây. Phần sau đành vậy cũng vậy, cầm như trắng đỗ. Ngày còn xanh
từ trước tới nay, chúng ta chỉ nghe kể chuyện Kiều, đọc thơ Kiều và ngâm thơ Kiều. Lần đầu tiên chuyện Kiều được hát và người đang làm công việc soạn nhạc cho 3.254 câu thơ của Nguyễn Du là một kỹ sư tinh học nhưng say mê âm nhạc, anh Quách Vĩnh Thiện đang sống tại Pháp. Tới nay anh đã phổ nhạc tới câu 890 của truyện Kiều và đã phát hành hai dĩa nhạc Kim Chân Kiều với các giọng hát trẻ trong nước. Vừa rồi quý thính giả đã nghe tiếng hát Xuân Phú trong đoạn khúc Bên Tình Bên Hiếu từ câu 585 đến câu 628 của truyện Kiều. Thưa anh Quách Vĩnh Thiện, do đâu anh có ý tưởng phổ nhạc cho truyện Kiều ạ?
Phổ thơ Kiều đó cũng một cái sự tình cờ thôi, là tiện gặp một cuốn sách truyện Kiều nó tan nát hết, thì nhìn cuốn sách thì thấy đau lòng quá, thì mới lấy cuốn sách đó thì mới dán lại từ trang một cái bìa lại đó, rồi thì mới đọc, thì thấy cái truyện Kiều đó thì hiểu rất là ít, nhưng cái truyện Kiều nó quá xa hay, thì đọc hết cái truyện Kiều á thì nói bắt buộc phải phổ ra nhạc, tại vì đó là một cái tác phẩm đi sâu vào cái lòng người Việt Nam đó, mà nhiều khi mình nói chuyện hàng ngày mình dùng những cái câu của truyện Kiều á mà mình không biết là nằm trong truyện Kiều. Mai có cách đưa, tuyết tinh thần cỏ non xanh rợn trên trời này kia, rồi mình sống thờ hương đó, thì đọc tới cái câu mà sống nhờ đất khách thác chôn quê người đó thì mới thấy cảm động quá. Thì nói thôi phải bỏ ra nhà khách, nhưng mà cái chuyện này đã làm phải kỳ công là tại vì cái chuyện kiều đó 3254 câu thơ. Lúc đầu thì Thiện tính cắt ra chừng 100 bài nhạc, nhưng 100 bài nhạc thì nó quá xa nhiều. Rồi ngồi phải đọc lại 3 lần cái chuyện kiều đó thì Thiện mới gom lại là 77 bài. 77 bài là 7 cái CD, mỗi cái CD 1 bài. Thì cái nhạc kiều đó nếu mà Thiện làm theo nhạc cổ truyền Việt Nam đó thì có thể người ta nghe, người ta sẽ không có thể mà hiểu, ý sẽ buồn chán. Thành ra thì mới ngồi nghĩ ra, thì sống ở Việt Nam 20 năm, thì sống bên Pháp 43 năm, thì chịu ảnh hưởng của hai cái Âu Châu và Á Châu. Thành ra thì nói thôi bây giờ mình cố gắng mình làm cái chuyện kiều làm sao mà cho vuông tròn hai bên, là có người Việt Nam tha hương, họ có cái văn hóa khác với người Việt Nam sống tại Nam. Thành ra thì mới làm nhạc tân thời với cổ điển, nó hòa chung hết những âm giai. Thì hiện bây giờ cái CD thứ 3 đó, nó có thể tiến hành đến những cái nhạc mà sống động hơn nữa.
Dạ, trong cái công việc này thì anh có được cái sự tài trợ hay là giúp đỡ của một tổ chức hay là một đoàn thể nào hay không anh?
Công việc này đó là Thiện muốn làm, thành ra Thiện cũng không có một cơ quan nào giúp cho Thiện. Thì thực hiện hai cái CD đó, tất cả những tài chánh của Thiện thì gom góp để làm hai cái CD này. Thì cái CD thứ 3 cũng giống như vậy, nhưng mà cái CD thứ 2 vừa ra xong đó thì chưa đầy một tháng thì có rất nhiều người mua bởi Internet. Thành ra cũng trên 100 cái CD phát triển ở xứ Mỹ, Canada, Mỹ này kia, ở Pháp. Rất nhiều người ủng hộ nhưng mà không có ai ủng hộ tài chánh. Thì cái CD số 3 này Thiện cũng cố gắng lấy hết cái tài chánh của mình để mà thực hiện cái CD số 3. Giờ Thiện còn làm về ngành tin học đó, một năm nữa thì sẽ đi hưu trí. Thì nhờ cái số tiền mà thâm niên, 30 năm thâm niên về kỹ sư tin học đó, thì cái tiền đó Thiện sẽ bỏ vô để làm 4 cái CD cuối cùng, tức là 7 cái CD. Chương trình của Thiện định là 2008 sẽ ra 2 cái CD, cái CD số 3, số 4, số 5, 6, 7 thì hoàn tất cho 2009. Đó là cái ước muốn của Thiện. Còn chuyện thành công hay không thì chỉ ông trời định, cho mình định không được.
Như vậy là cái niềm vui vật chất là không có, nhưng mà cái niềm vui tinh thần thì chắc là phải có, phải không anh?
Có những cụ già mua cái CD của Thiện, anh ơi, tôi già rồi, tôi biết chuyện kiều, nhưng mà tôi không có dở chuyện kiều ra tôi đọc nổi nữa, tại vì mắt tôi lờ rồi. Nhưng mà tôi nghe nhạc của anh đó như là tôi sống lại hồi xưa thờ thơ ấu tôi học chuyện kiều. Thành ra mình cũng vui vui. Rồi có những cái bạn trẻ từ 16-17 tuổi không biết chuyện kiều là gì hết, chỉ vô cái xít Internet của Thiện đó thì được biết chuyện kiều, thì nghe sơ thôi. Nhưng mà anh chàng ta anh thấy là có dịch ra tiếng Pháp, anh mới đọc ra tiếng Pháp, anh ấy sao cái chuyện này hay quá vậy. Nhờ cái tiếng Pháp dịch ra đó, họ viết email họ cảm ơn.
Xin cảm ơn anh Quách Vĩnh Thiện. Trong một giải đáp thắc mắc của thính giả hôm nay, chúng tôi có được sự cộng tác của ông Bùi Sĩ Thành, chuyên viên về thảo mộc tại Pháp. Thưa anh, chúng tôi có nhận được thư của một nữ thính giả ở bên Pháp hỏi rằng là, chúng tôi xin đọc cái thư đó, là hàng năm tôi đều có mua cây thông về để trang trí nhân dịp Noel. Năm nay tôi muốn trồng ở trong vườn nhà. Thì thưa quý đài, chúng tôi nên lựa cái loại cây nào, kích thước cỡ bao nhiêu, và có cần phải có một cái loại đất hay là một cái cách trồng nào đặc biệt để cây thông có thể sống được hay không? Dạ, thưa như vậy thì xin anh cho cái ý kiến hướng dẫn thính giả.
Dạ, thưa chị. Thưa chị, về cái các cái cây thông họ bán để mà trang trí Noel đó, thưa chị, đích thực nó không phải là cây thông, vì cây thông chúng tên ở Sapanh. Nhưng mà đây là cây gọi là Epicea, một loại cây nó có cái tàn rất là đẹp, toàn gọi là cái tàn nó hình tháp đó. Thế thì người ta bán làm hai loại, một loại trong chậu, còn một loại thì họ cưa vứt bỏ cái rễ đi. Thì cái loại trong chậu đó là mục đích của người ta là có thể trồng để sử dụng được nhiều năm. Thế cây thông này nó không cần phải đất đặc biệt, người ta có thể trồng trong vườn, miễn là mình đào cái lỗ nó rộng hơn là cái diện tích của cái chậu. Thế chỉ mỗi một năm vào cái dịp Noel người ta lại có thể mang lên để mà trang trí, đấy là cái mục đích chính của người ta đấy. Thế điểm thứ hai nữa là có cái người ta có thể cưa cái vứt bỏ cái rễ, người ta lấy cái thân cây người ta cho vào một cái đế để trang trí hàng năm, nhưng mà trang trí xong rồi vứt đi, vậy tóm tắt lại trồng trong vườn không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà mình để cái cây trong vườn lâu quá nó sẽ to lên, thì cái vấn đề nó phiền phức. Bởi vì cái đây là một cái cây mà nó có thể gọi là cây đại mọc, nó có thể cao tới 50 thước. Thế khi cái lá nó rụng xuống thì các cây khác nó chết hết, ngay cả cỏ cũng chết. Chỉ thấy cái rừng thông ở Đà Lạt thì biết, trong cái rừng thông thì không có cây gì mọc được cả, vì cái lá của nó axit rất là cao. Cho nên mình trồng ở trong một cái chậu trong vườn, trong một số năm nào đó thì mình bỏ nó đi là tốt hơn, thưa chị.
Thưa anh, nói như vậy có nghĩa là trồng vài ba năm là phải đốn nó đi hả anh?
Vâng, thưa chị, cứ trồng cái đó xong thì lại lấy lên. Chứ nếu mà chị để nó lâu quá, nó mọc cái rễ này, pivot tăng nó sâu, thì nó thành một cái cây lớn. Ngày sau là đào đi là phiền lắm. Thì dù mua cái cây đổ 30, nhưng mà đào đi hết độ khoảng 500-600 euro.
Nhưng mà đào lên thì cái rễ nó bắt đầu nó ăn sâu vô đất, thì có đào lên được dễ dàng hay không thưa anh?
Trong vòng một vài ba năm thì rễ chị, nó không có sâu quá, thường thường ta cắt bớt cái rễ sâu đi. Cái cây nó chậm lớn lắm, nó phải vài ba chục năm nó mới lên thật to được. Thành ra vài ba năm không ăn thua gì cả, đào nên cũng dễ dàng thôi chị.
Dạ, thưa anh, nhân đây xin hỏi anh là cái rễ cây nếu mà nó trở thành một cây đại thụ, nó cao tới khoảng vài chục mét như anh nói, thì cái rễ cây nó có thể ăn sâu, nó làm hại cho nền móng của nhà mà ở trong vườn gần cái gốc cây đó hay không anh?
À, thưa chị, không, cái này cái gọi là rễ pivot tăng, tức thọc sâu xuống thì không có hại. Nó chỉ có hại khi là một cái rễ nó trát sang, nó kéo ngang ra. Thí dụ như là cây liễu chẳng hạn, thí dụ là cây tre chẳng hạn, thì nguy hiểm, tại vì cái rễ trát sang nó đi, nó tìm các cái nước để làm phá hoại rất nhiều thứ. Còn cái cây này nó không, nó cắm sâu xuống không sao cả.
Và cao độ chừng bao nhiêu mét thì nên đốn bỏ ạ?
Thường thường nó cao độ 10 mét thì lên là bỏ rồi.
Dạ, chúng tôi xin cảm ơn ông Bùi Sĩ Thành đã giúp giải đích thắc mắc cho thính giả RFI.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí Tiêu điểm thời sự với hai đề tài: 2008, năm đấu trí giữa Đài Loan và Trung Quốc, Tú Anh phỏng vấn giáo sư Lê Đình Thông. Chủ đề thứ hai, RFI phân tích về hiện tượng lạm phát tại Trung Quốc, một vấn đề đang khiến các nhà lãnh đạo Bắc Kinh đau đầu. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
Je suis un missionnaire de la drague, je l'avoue. Le kiki au toutou en espadrille à clous. Elle craquait sur les sièges, les pendentifs. J'ai la poupée d'E.T. dans ma Golf GTI. Elle était émotive en parlant de Jean-Yves, un amant incompris qu'elle quitta pour Henri. Eh oui, oui, oui. Mais je me foutais de sa vie et surtout de son avis, beaucoup moins de son envie. Tu veux pas, reste en vie. Pourquoi cocotte, je suis un motif d'honneur. Et je sais qu'elle m'adore. Non, 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 y'a pas de l'or. Oh, motif d'honneur. Je me brise au whisky glace.
avec la je m'allume en Malibu, malade par un beau quand j'ai trop bu. Ce magazine nous contamine.